Hồi 139, Lâm Bình Chi vũ nhục Dư Thương Hải. Trời đã dần tối, bên phong thiền đài ngoài phái Hằng Sơn ra đều không còn ai. Nghi Hòa hỏi, trưởng môn sư huynh, chúng ta có xuống núi không? Bà vẫn gọi lệnh Hồ Xung là trưởng môn sư huynh, rõ ràng không thừa nhận Nhạc Bất Quần là trưởng môn bổn phái. Lệnh Hồ Xung đáp, chúng ta ở lại đây đêm nay có được không? Chàng cảm thấy càng cách xa Nhạc Bất Quân càng tốt, nên không muốn đến bổn viện của Tung Sơn để gặp mặt lão. Lệnh Hồ Xung nói vậy, rất nhiều nữ đệ tử Hằng Sơn đều hoan hô, mọi người đồng lòng, không ai muốn xuống núi. Ngày hôm đó ở trong thành Phúc Châu, bọn họ nghe tin sư trưởng gặp nạn, từng cầu xin phái Hoa Sơn trợ giúp. Nhạc Bất Quân không nghĩ đến nghĩa Ngũ Nhạc Kiếm Phái đồng khí liên chi, mở miệng nói lời cự tuyệt, đệ tử Hằng Sơn đối với chuyện này vẫn canh cánh để bụng. Hôm nay Lệnh Hồ Xung lại vì Nhạc Linh Sang mà bị trọng thương, khiến mọi người đều căm phẫn. Khi thấy Nhạc Bất Quân đoạt được ngôi vị trưởng môn Ngũ Nhạc phái, lòng ai cũng không phục. Họ muốn nghĩ lại trên phong thiên đài cho khỏi chướng tai gai mắt vì lão. Nghi Thanh nói, trưởng môn sư huynh không nên cử động nhiều, ở đây tĩnh dưỡng rất tốt, nhưng vị đại ca này... Lúc bà nói, ánh mắt nhìn Doanh Doanh, Lệnh Hồ Xung cười nói, vị này không phải là đại ca mà là Nhậm đại tiểu thư. Doanh Doanh vẫn đỡ Lệnh Hồ Xung, nghe chàng đột nhiên tiết lộ thân phận của mình, bất giác cô mắc cỡ, vội đứng dậy nhảy ra mấy bước. Lệnh Hồ Xung không đề phòng nên thân người ngã ngửa về sau. Nghi Lâm đứng ở bên cạnh vội đưa tay ra đỡ vai trái của chàng, cô la lên, cẩn thận. Bọn Nghi Hòa, Nghi Thanh sớm biết Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xung tình rất thâm sâu, không phải bình thường. Một người vì tình lang mà đem thân lên ở chùa Thiếu Lâm, một người vì cô ta mà thống lãnh hào sĩ giang hồ tấn công chùa Thiếu Lâm. Lệnh Hồ Xung nhậm chức trưởng môn phái Hằng Sơn, vị Nhậm đại tiểu thư này thân hành đến chúc mừng, đánh phá giang mưu của ma giáo. Có thể nói cô ta có ân huệ lớn đối với phái Hằng Sơn. Nghe nói đại hán râu ria xòm xòm đứng trước mặt là Nhậm đại tiểu thư, cả bọn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Bọn đệ tử Hằng Sơn đã sớm coi vị Nhậm đại tiểu thư này là trưởng môn phu nhân tương lai, nên khi tương kiến tỏ ra rất thân thiết. Bọn Nghi Hòa liền lấy lương khô nước uống cùng ăn, mọi người ngủ lại trên phong thiền đài. Lệnh Hồ Xung bị trọng thương, tinh thần khí lực bị kiệt quệ, không bao lâu thì ngủ mê đi. Ngủ đến nửa đêm, bỗng nghe ở chỗ xa có tiếng người con gái quát, ai đó? Tuy Lệnh Hồ Xung bị trọng thương nhưng nội lực rất thâm hậu nên vừa nghe tiếng liền tỉnh giấc, biết là đệ tử Hằng Sơn tuần tra canh giữ hỏi người. Nghe có người đáp, đồng môn Ngũ Nhạc phái, đệ tử Lâm Bình Chi dưới trướng Nhạc tiên sinh trưởng môn. Đệ tử Hằng Sơn canh đêm hỏi, giữa đêm khuya khoắt người đến đây có chuyện gì? Lâm Bình Chi đáp, tại hạ hẹn một người tương hội ở dưới phong thiền đài, không biết các vị sư tỷ nghỉ ở đây thật đắc tội. Lời nói rất lễ độ. Ngay lúc này tiếng khàn khàn của một lão già từ góc phía tây vọng lại, tiểu tử họ Lâm, người ở đây mai phục cùng đồng môn Ngũ Nhạc phái, muốn ỷ nhiều mà thắng ít, tìm lão đạo để làm phiền sao? Lệnh Hồ Xung nhận ra lão là Dư Thương Hải trưởng môn phái Thanh Thành. Chàng giật mình nghĩ, Lâm sư đệ và Dư Thương Hải có đại thù giết phụ mẫu, sư đệ hẹn lão đến đây chắc để thanh toán món nợ máu ngày trước. Lâm Bình Chi nói, các vị sư tỷ Hằng Sơn nghỉ ở đây, ta không hề biết trước, chúng ta tìm chỗ khác để khỏi quấy nhiễu giấc ngủ của người khác. Dư Thương Hải cười ha hả nói, để khỏi phải quấy nhiễu giấc ngủ của người khác ư? Hì, người quấy nhiễu thì cũng đã quấy nhiễu rồi, lại còn ở đây dĩ hòa vì quý. Có nhạc phụ như vậy thì nữ tế cũng như vậy, người muốn nói gì thì cứ nói toẹt ra đi, để mọi người còn yên tâm ngủ. Lâm Bình Chi lạnh lùng nói, ngươi đừng có vọng tưởng mà yên tâm ngủ. Phái Thanh Thành ngươi đến Tung Sơn, cả ngươi tổng cộng có 34 người, ta hẹn ngươi đến đây gặp mặt mà sao chỉ có 3 người? Dư Thương Hải ngửa mặt lên trời cười ha hả nói, nếu ngươi có ngon thì nên lên núi Thanh Thành ta mà báo thù, lại lén lút hẹn ta đến đây cùng một đám ni cô mai phục để hạ thủ lão đạo, thật đáng buồn cười. Nhi Hòa nghe đến đây không nhịn được nữa, lớn tiếng nói, tiểu tử họ Lâm có thù oán với người không liên quan gì đến phái Hằng Sơn bọn ta. Đạo nhân lùng tịch ăn nói hồ đồ bậy bạ, các người có liều mạng một sống một chết thì bọn ta cũng chỉ tụ thủ bàng quan. Lòng ngươi sợ thì đừng kéo phái Hằng Sơn ta vào cuộc. Bà đối với Nhạc Linh Sang vô cùng bất mãn, thương thì trái ấu cũng tròn, ghét thì trái bồ hòn cũng méo, nên ngay cả trượng phu của Nhạc Linh Sang bà cũng ghét luôn. Dư Thương Hải và Tả Lãnh Thiền có giao tình thân thiết, lần này Tả Lãnh Thiền đích thân liên tiếp viết hai phong thư mời lão lên núi xem lễ để trợ oai. Lúc Dư Thương Hải đến Tung Sơn, đoán chắc Tả Lãnh Thiền nhất định làm trưởng môn Ngũ Nhạc phái, cho nên tuy lão có thù với người phái Hoa Sơn cũng không để tâm tới. Nào ngờ ngôi vị trưởng môn Ngũ Nhạc phái lại bị Nhạc Bất Quần đoạt được. Lão cảm thấy ở Tung Sơn không còn ý vị gì nữa, nên đến chiều tối liền muốn xuống núi. Lúc phái Thanh Thành từ Tuyệt Đỉnh Tung Sơn đi xuống, Lâm Bình Chi đến bên lão nói khẽ để hẹn, muốn giờ tí tối nay tương hội với lão ở trên phong thiền đài. Tuy Lâm Bình Chi nói nhỏ, nhưng thái độ lời nói lại rất vô lễ, khiến lão khó mà thoái thác. Dư Thương Hải thầm nghĩ, tân trưởng môn môn hộ Ngũ Nhạc phái thuộc về phái Hoa Sơn ngươi, oai phong lừng lẫy, nhưng vai cánh của ngươi chưa thành, nội bộ Ngũ Nhạc phái chia rẽ nên ta cũng chẳng sợ ngươi, nhưng phải đề phòng ngươi mời người trợ thủ cùng tập hợp tấn công ta. Lão cố ý đến trễ hẹn, đi theo sau Lâm Bình Chi để xem gã có nhiều người trợ thủ hay không. Chỉ thấy Lâm Bình Chi một mình lên núi, lão mừng thầm, lão muốn mang theo nhiều đệ tử môn hạ, nhưng thấy vậy nên chỉ đem hai tên đệ tử lên núi, ngoài ra cho môn hạ tản ra mai phục ở sườn núi, hễ thấy có người lên núi tiếp ứng thì lập tức báo động ngay. Lên đỉnh núi, thấy bên phong thiền đài có nhiều người ngủ, Dư Thương Hải ngấm ngầm la thầm, có đến mấy trăm lão nương còn ranh, ta chỉ đi quan sát hắn có dẫn nhiều người trợ thủ lên núi hay không, không ngờ trợ thủ của hắn đã sớm đợi ở đây. Lão đạo thân đã vào bẫy thì phải trù hoạch kế thoát thân. Lão biết võ công kiếm thuật của phái Hằng Sơn quyết không thua phái Thanh Thành, tuy ba vị tiền bối sư thái Viên Tịch, Lệnh Hồ Xung lại bị trọng thương, phái Hằng Sơn có nhiều nhân tài bị hao tổn, không có cao thủ, nhưng người nhiều thế mạnh, nếu mấy trăm tên Nico kết thành kiếm trận vây đánh thì phải bó tay chịu thua. Lão nghe Nghi Hòa nói như vậy, tuy gọi lão là lão thấp lùn rất vô lễ, nhưng lời nói rõ ràng không tương trợ bên nào cả. Bất giác lão thấy nhẹ nhõm, nói, các vị không tương trợ ai thì hay lắm, mọi người cứ mở to mắt mà xem kiếm thuật của phái Thanh Thành ta và kiếm pháp phái Hoa Sơn hơn thua ra sao. Lão ngừng một lúc rồi nói tiếp, các vị đừng cho rằng Nhạc Bất Quần may mắn thắng được Tả Sư Huynh Tung Sơn có nghĩa là kiếm pháp của hắn ghê gớm. Trong võ lâm các môn các phái, tuyệt kỹ của mỗi phái, Hoa Sơn kiếm pháp chưa chắc là độc bộ thiên hạ. Theo ta thấy, Hằng Sơn kiếm pháp còn cao minh hơn phái Hoa Sơn nhiều. Lão nói mấy câu này có ý nịnh phái Hằng Sơn. Bọn đệ tử phái Hằng Sơn hiểu dụng ý của lão, nhưng Nghi Hòa lại không hiểu ý của lão, bèn nói, hai người muốn động thủ thì cứ thoải mái mà động thủ, nửa đêm canh ba mà cứ ở đây bô lô ba la quấy nhiễu giấc ngủ người khác, thật chẳng biết điều. Dư Thương Hải ngấm ngầm tức giận, thầm nghĩ, hôm nay lão đạo phải đối phó với tiểu tử họ Lâm, không rảnh tay để tính sổ bọn đi cô thúi tha các người. Sau này người trong Hằng Sơn ngươi qua lại giang hồ mà đụng phải tay lão đạo thì sẽ cho các người biết mùi đau khổ. Lão là người rất nhỏ nhen, từ nay quen thói tự tôn tự đại, hàng hậu bối võ lâm nếu thấy lão mà không phụng thừa cung kính thì lão đã bực mình rồi. Nghi Hòa nói như vậy, nếu lúc bình thường thì lão đã sớm nổi nóng. Lâm Bình Chi bước lên trước nói, Dư Thương Hải, ngươi dòm ngó kiếm phổ nhà ta mà giết chết song thân ta, mấy chục gia đình trong Phước Oa Tiêu Cục đều bị giết chết dưới tay phái Thanh Thành ngươi, món nợ máu này hôm nay ngươi phải trả. Dư Thương Hải tức giận lớn tiếng nói, con trai của ta bị chết dưới tay tên tiểu súc sinh là ngươi, dù ngươi không đến tìm ta thì ta cũng sẽ đem tiểu cẩu ngươi băm ra muôn mảnh. Ngươi nương dựa vào môn hạ Hoa Sơn núp dưới bóng Nhạc Bất Quần chẳng lẽ trốn được mãi sao? Soạt một tiếng, lão rút trường kiếm ra. Hôm nay là ngày rằm, ánh trăng sáng vằng vặc, người lão tuy lùn lưỡi kiếm lại dài, ánh trăng và kiếm quang hòa với nhau lung linh như mặt nước lấp loáng trước người lão. Chỉ một cái rút kiếm của lão đã thể hiện khí thế phi phàm. Đệ tử Hằng Sơn đều nghĩ, lão lùng này thành danh đã lâu, quả nhiên không phải hạng tầm thường. Lâm Bình Chi vẫn không rút kiếm, lại tiến lên mấy bước, cách Dư Thương Hải chỉ hơn một trượng, nghiêng đầu trừng mắt nhìn lão, ánh mắt như muốn tóe lửa. Dư Thương Hải thấy gã chưa rút kiếm ra, thầm nghĩ, tiểu tử này cũng to gan lớn mật, bây giờ ta chỉ cần ra chiều Bích Uyên Đằng Dao, Trường kiếm bật lên thì đã đâm từ bụng dưới đến yết hầu của hắn, trọc thành một đường dài 2 thước rưỡi. Nhưng hắn là hậu bối nên ta không thể động thủ trước. Lão liền quát: "Ngươi còn chưa rút kiếm ra ư?" Lão thủ thế chờ sẵn, chỉ cần Lâm Bình Chi tay đụng vào chui kiếm, không đợi gã rút trường kiếm ra khỏi vỏ, thì lão liền sử chiêu Bích Uyên Đằng Giáo, rạch bụng gã. Bọn đệ tử Hằng Sơn chỉ có thể khen lão ra tay thần tốc, chứ không thể nói lão đột nhiên đánh lén. Lệnh Hồ Xung thấy trường kiếm trong tay Dư Thương Hải không ngừng rung động, hắn la lên: "Lâm sư đệ, cẩn thận, kẻo lão đâm vào bụng dưới của ngươi." Lâm Bình Chi cười nhạt, đột nhiên phóng lên trước nhanh như cắt. Trong chớp mắt, gã cách Dư Thương Hải không đến 1 thước. Mũi của hai người cơ hồ như muốn đụng nhau. Thế xông đến của gã rất quái dị, không ai tưởng tượng nổi, mà gã cử động quá nhanh nên càng không thể hình dung được. Gã xông đến nhanh như chớp nên mũi kiếm của Dư Thương Hải đã đến sau lưng gã. Trường kiếm của lão không cách nào xoay lại để đâm vào lưng gã, thì tay trái của gã đã chụp lấy vai phải của lão, tay phải ấn lên ngực lão rồi. Dư Thương Hải cảm thấy huyệt kiên tĩnh bị tê buốt, cánh tay phải lại không còn chút khí lực, trường kiếm muốn tuột khỏi tay. Thấy Lâm Bình Chi ra một chiêu đã khắc chế được cường địch, thủ pháp rất kỳ quái, chiêu thức giống như lúc Nhạc Bất Quần Sử ra chiến đấu với Ta Lãnh Thiền, thế phóng người cũng y như nhau. Lệnh Hồ Xung quay đầu lại, chàng và Doanh Doanh 4 mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nói khẽ: "Đồng phương bất bại." Hai người đều thấy từ trong ánh mắt của nhau ý kinh ngạc và hoảng sợ. Hiển nhiên chiêu này Lâm Bình Chi sử ra là công phu Đông Phương Bất Bại, cũng sử ra vào ngày hôm đó ở trên Hắc Mộc Nhai. Lâm Bình Chi nắm chặt tay phải, dưới ánh trăng thấy trong ánh mắt của Dư Thương Hải đột nhiên lộ ra vẻ rất sợ hãi. Lâm Bình Chi rất khoái chí, cảm thấy nếu gã cho một chưởng đánh chết được ngay tên đại thù này thì quá dễ dàng cho lão. Ngay lúc này, ngay đằng xa tiếng Nhạc Linh Sang gọi: "Bình đệ, Bình đệ, Gia Gia bảo hôm nay Bình đệ tạm thời tha cho lão." Cô ta vừa gọi vừa chạy lên đỉnh núi, thấy Lâm Bình Chi và Dư Thương Hải đứng đối mặt nhau, bất giác cô ngẩn người ra. Cô ta xông đến, Lâm Bình Chi một tay nắm yếu huyệt của Dư Thương Hải, một tay ấn lên ngực. Cô thở phào nói: "Gia Gia nói, hôm nay Dư quán chủ là khách, chúng ta không được làm khó lão." Lâm Bình Chi hừ một tiếng, vận thêm nội kình vào tay trái nắm chặt huyệt kiên tĩnh của Dư Thương Hải. Huyệt đạo của Dư Thương Hải càng đau buốt hơn, nhưng lão liền phát giác ra nội lực của đối phương chỉ tầm thường, khổ nỗi yếu huyệt của lão bị khắc chế. Nếu lấy nội công tu luyện mà luận thì gã kém xa lão nhiều. Nhất thời lão vừa buồn vừa tức giận, rõ ràng võ công của đối phương chỉ tầm thường, có luyện thêm 10 năm nữa cũng không phải là đối thủ của lão. Lão sơ ý liền bị gã sử quái chiêu, anh danh một đời lão bị trôi theo dòng nước. Vả lại, gã muốn báo đại thù cho phụ mẫu, chắc không nghe lời sư phụ dặn, liền lấy tính mạng của lão. Nhạc Linh Sang nói: "Gia Gia bảo hôm nay Bình đệ tha mạng cho lão. Bình đệ muốn báo thù thì còn sợ lão trốn đến chân trời góc biển sao?" Lâm Bình Chi giơ tay trái lên, bóp bóp 2 tiếng, gã đánh Dư Thương Hải 2 cái tóe lửa. Dư Thương Hải tức giận tột độ, nhưng tay phải của gã vẫn còn đè lên ngực của lão. Nội lực của thanh niên này tầm thường, nhưng hắn dùng chút kình lực thì có thể làm chấn động tâm mạch của lão ngay. Nếu chưởng này mà làm cho lão bị chấn động chết ngay thì cũng tốt. Sợ nhất là gã dùng nội công hạng 4, hạng 5 này làm chấn động khiến lão dở sống dở chết thì thật tệ hại. Trong phút chốc, gã làm tình làm tội gì, lão cũng không dám nhúc nhích cự lại. Lâm Bình Chi đánh lão xong, cười một tràng dài, thân người gã tung ra cách lão khoảng 3 trượng, nghiêng đầu trừng mắt nhìn lão không nói lời nào. Dư Thương Hải vung kiếm muốn xông lên, nhưng nghĩ lão một đời tôn chủ, trong một chiêu đã rớt xuống thế hạ phong trước bao nhiêu cặp mắt. Nếu đấu dây dưa nữa, đó là cách đánh của hạng du côn vô lại. Vả lại, nếu tỷ võ mà lão thua nữa thì càng nhục nhã gấp 100 lần. Tuy lão bước lên 1 bước rồi, nhưng vội dừng lại. Lâm Bình Chi cười nhạt 1 tiếng, rồi quay người đi, cũng không ngó ngàng gì đến thê tử. Nhạc Linh Sang dừng chân, liếc mắt thấy Lệnh Hồ Xung ngồi ở bên phong thiền đài. Cô liền đi đến trước chàng hỏi: Đại sư ca, vết thương của đại sư ca không đáng ngại chứ?" Trước đó Lệnh Hồ Xung nghe tiếng gọi của cô thì trống ngực đã đập thình thịch. Bây giờ tâm thần chàng càng rúng động, nói: Ta... Nghi Hòa hướng về Nhạc Linh Sang lạnh lùng nói: "Người yên tâm đi, không chết đâu. Nhạc Linh Sang vờ như không nghe, mắt chỉ nhìn Lâm Bình Chi nói khẽ. Kiếm tuột khỏi tay, tiểu muội không phải tiểu muội có ý muốn đả thương đại sư ca đâu. Lệnh Hồ Xung nói, phải, đương nhiên là ta biết, đương nhiên ta biết, ta đương nhiên ta biết. Xưa này tính Lệnh Hồ Xung phóng khoáng, hoạt bát, nhưng ở trước mặt tiểu sư muội chàng lại ngờ nghệch giống như một người gỗ, ngay cả nói câu ta đương nhiên là biết, không biết lặp đi lặp lại đến mấy lần. Nhạc Linh Sang nói, đại sư ca bị thương rất nặng, tiểu muội vô cùng ái ngại, nhưng mong đại sư ca đừng trách. Lệnh Hồ Xung nói, không không đâu, đương nhiên ta không trách tiểu sư muội đâu. Nhạc Linh Sang buồn bã thở dài, cúi đầu nói khẽ, tiểu muội đi đây. Lệnh Hồ Xung nói, tiểu sư muội phải đi sao? Tình tuyệt vọng, chàng còn nhiều điều muốn biểu lộ nhưng không tiện. Nhạc Linh Sang cúi đầu từ từ đi, lúc sắp xuống núi cô dừng bước quay người lại nói, đại sư ca, hai vị sư tỷ Hằng Sơn phái đến Hoa Sơn, gia gia nói đã rất thất lễ, xin lỗi đại sư ca. Chúng ta về Hoa Sơn thì lập tức bồi tội với hai vị sư tỷ, cùng tiễn hai vị xuống núi. Lệnh Hồ Xung nói, phải, hay lắm, hay lắm. Lệnh Hồ Xung đưa mắt nhìn cô ta xuống núi, bóng của cô mất hút sau rừng tùng. Bỗng nhiên chàng nhớ lại, lúc ở trên ngọn Sám Hối, mỗi ngày cô đem cơm rượu cho hắn, khi ra về lúc nào cũng quyến luyến, cố kiếm chuyện để nói thêm vài câu mới thôi. Cho đến sau này, khi cô yêu Lâm Bình Chi thì biểu hiện đó không còn nữa. Lệnh Hồ Xung hồi tưởng lại chuyện cũ, suy nghĩ vẩn vơ, bỗng nghe Nghi Hòa cười nhạt rồi nói, con nhỏ này có cái gì hay đâu, thay lòng đổi dạ, đối xử với người không có chút chân tình. So với Nhậm đại tiểu thư, nó không đáng xách dép cho người ta. Lệnh Hồ Xung giật mình, mới nhớ ra Doanh Doanh đang ở bên mình. Chàng đối với tiểu sư muội với bộ dạng thất hồn lạc phách như vậy, đương nhiên Doanh Doanh đều thấy rõ hết. Bất giác mặt chàng nóng rang lên, thấy Doanh Doanh đứng dựa bên góc phong thiền đài, dường như cô ta ngủ gật. Lệnh Hồ Xung nghĩ, chỉ mong cô ta ngủ đi thì hay. Nhưng Doanh Doanh là người rất tinh tế, làm sao mà ngủ được. Lệnh Hồ Xung nghĩ như vậy vì biết rõ là mình lừa dối mình. Chàng ngượng ngùng, muốn tìm mấy câu nói với cô ta nhưng lại không biết nói gì. Đối phó với Doanh Doanh, Lệnh Hồ Xung lập tức thông minh ra. Lúc này đã không còn lời gì để nói được, hay nhất là đừng nói gì cả. Nhưng cách hay hơn nữa là dẫn tâm tư của cô ta đi hướng khác, để không nghĩ đến chuyện vừa rồi. Chàng liền từ từ nằm xuống, bỗng nhiên khẽ rên hừ hừ. Hiển nhiên là vết thương trên lưng bị đụng phải đau nhói. Quả nhiên Doanh Doanh vô cùng lo lắng, cô hỏi khẽ, có đau lắm không? Lệnh Hồ Xung đáp, còn đau lắm. Chàng đưa tay ra nắm chặt lấy tay cô, Doanh Doanh muốn rút tay về, nhưng Lệnh Hồ Xung nắm quá chặt. Cô sợ nếu dùng sức thì sẽ làm vết thương của chàng bị đau, nên đành phải để mặc cho chàng nắm. Lệnh Hồ Xung bị mất máu quá nhiều nên mỏi mệt quá, qua một lúc mơ màng thiếp đi. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, nắng đã chiếu khắp núi. Mọi người sợ chàng tỉnh giấc nên không dám nói chuyện. Lệnh Hồ Xung thấy tay trống không, không biết từ bao giờ Doanh Doanh đã rút tay về, nhưng ánh mắt lo lắng của cô vẫn nhìn chăm chú lên mặt mình. Lệnh Hồ Xung cười cười với cô rồi ngồi dậy nói, chúng ta về Hằng Sơn thôi. Lúc này Điền Bá Quang đã chặt cây làm cán, liền cùng với Bất Giới Hòa Thượng hai người khiêng Lệnh Hồ Xung xuống núi. Lúc mọi người đi qua bổn viện Tung Sơn, thấy Nhạc Bất Quân đứng ở cửa vẻ mặt tươi cười đưa tiễn. Nhạc phu nhân và Nhạc Linh Sang không có ở bên cạnh lão. Lệnh Hồ Xung nói, sư phụ, đệ tử không thể khấu đầu cáo biệt sư phụ lão nhân gia. Nhạc Bất Quân nói, không cần không cần, đợi sau khi ngươi khỏe lại chúng ta cùng thánh thơi trò chuyện. Ta làm trưởng môn Ngũ Nhạc phái mà chưa có người đắc lực giúp đỡ, từ nay về sau nhờ Xung Nhi giúp ta nhiều việc. Lệnh Hồ Xung gượng cười. Bất Giới và Điền Bá Quang khiêng hắn đi như bay, trong khoảnh khắc đã đi xa rồi. Trên sơn đạo họ gặp rất đông quần hùng đến Tung Sơn tụ hội đang xuống núi. Đến chân núi, mọi người thuê mấy cỗ xe lừa để Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh ngồi. Lúc xế chiều, đoàn người đến một trấn nhỏ, thấy một quán trà ngồi đầy chật người, đều là người phái Thanh Thành, có cả Dư Thương Hải. Lão thấy đệ tử Hằng Sơn đến, mặt biến sắc, vội quay người đi. Trên trấn nhỏ này không còn quán trà quán cơm nào hết. Bọn Hằng Sơn liền ngồi nghỉ ở trên bệ đá, ở dưới thềm đối diện. Trịnh Ngạc và Tần Quyên vào trong quán mua nước trà nóng cho Lệnh Hồ Xung. Bỗng nghe tiếng vó ngựa vang lên, trên đường lớn các bụi bay mù mịt, hai con ngựa chạy nhanh đến. Đến trước quán, song mã dừng lại. Trên ngựa một người nam, một người nữ ngồi, chính là vợ chồng Lâm Bình Chi và Nhạc Linh Sang. Lâm Bình Chi gọi: "Dư Thương Hải, người biết ta không chịu bỏ qua, tại sao không mau chạy trốn đi mà còn ở đây chờ chết?" Lệnh Hồ Xung ở trong xe lừa nghe tiếng của Lâm Bình Chi bèn hỏi: "Bọn Lâm sư đệ đuổi đến rồi ư?" Tần Quy ngồi ở trong xe đang hầu trà, liền vén rèm xe lên để chặn xem tình cảnh bên ngoài. Dư Thương Hải ngồi trên ghế dài, bưng bát trà uống từng hớp một, không thèm để ý tới, uống cạn hết bát trà mới nói: "Ta đang đợi ngươi đến chịu chết đây." Lâm Bình Chi quát: "Được!" Gã vừa nói chữ được, liền rút kiếm nhảy xuống ngựa, xoay tay vung kiếm phóng ra rồi phi thân lên ngựa, gã quát một tiếng, cùng Nhạc Linh Sang phóng ngựa đi. Một tên đệ tử Thanh Thành đứng ở bên đường từ từ ngã xuống, máu tươi ở ngực phun ra. Chiêu kiếm này của Lâm Bình Chi ra tay kỳ lạ, thật khiến cho người khó mà tưởng tượng được. Gã rút kiếm xuống ngựa, hiển nhiên là nhằm đánh Dư Thương Hải. Dư Thương Hải thấy gã rút kiếm muốn tấn công là chuyện mà lão đang cầu. Lão mừng thầm, đoán rằng đấu kiếm với gã thì có thể lấy mạng gã để báo thù đại nhục ở Phong Thiền Đài tối qua. Sau này Nhạc Bất Quần đến tìm lão để tính sổ hay chất vấn là chuyện về sau. Nào ngờ chiêu kiếm này của Lâm Bình Chi lại nửa đường chuyển hướng, nhanh như chớp, đâm chết một tên đệ tử Thanh Thành rồi vọt lên ngựa lao đi. Dư Thương Hải vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, lão nhảy lên ngựa truy kích, nhưng hai người phóng như bay, lão đuổi không kịp nữa. Chiêu kiếm này của Lâm Bình Chi kỳ ảo khôn lường, Lệnh Hồ Xung thấy vậy lè lưỡi nghĩ: "Chiêu kiếm này mà đâm ta, nếu trong tay ta không có binh khí thì quyết không cách nào chống đỡ nổi, sẽ bị gã đâm chết ngay." Hắn tự luận kiếm thuật của Lâm Bình Chi kém hắn rất xa, nhưng chiêu vừa rồi của gã tấn tốc như vậy, chính hắn cũng không có cách nào chiết giải. Dư Thương Hải chỉ hướng các bụi tung bay sau ngựa của Lâm Bình Chi, dậm chân lớn tiếng chửi. Nhưng Lâm Bình Chi và Nhạc Linh Sang đã đi rất xa, đâu còn nghe tiếng lão chửi. Lão tức cành hông mà không xả được, liền quay lại chửi: "Bọn đi cô thúi tha các ngươi biết rõ tiểu tử họ Lâm sắp đến, nên đi trước mở đường trở oai cho hắn." "Được, tiểu súc sinh họ Lâm trốn đi rồi, có ngon thì qua đây quyết một trận tử chiến với ta." Hồi 140, quyết trả thù, coi vợ cũng như không. Đệ tử Hằng Sơn so với nhân số phái Thanh Thành còn nhiều hơn gấp mấy lần, tính luôn bọn hảo thủ Bất Giới Hòa Thượng, Doanh Doanh, Đào Cốc Lục Tiên, Điền Bác Quang trong đó. Nếu động thủ thì phái Thanh Thành quyết không có hy vọng thắng. Song phương mạnh yếu rõ ràng, Dư Thương Hải thừa biết, nhưng trong lúc cuồng nộ như điên, tuy xưa nay lão vốn mưu mô quỷ quyệt, nhưng bây giờ lại giận quá mất khôn. Nghi Hòa liền rút trường kiếm ra tức giận nói: "Muốn đánh thì đánh, ai mà sợ ngươi?" Lệnh Hồ Xung nói: "Nghi Hòa sư tỷ, mặt lão." Doanh Doanh nói khẽ với Đào Cốc Lục Tiên mấy câu, Đào Can Tiên, Đào Cán Tiên, Đào Diệp Tiên, cả bốn người đột nhiên phi thân xông đến một con ngựa cột trước quán. Con ngựa đó là ngựa Dư Thương Hải cưỡi. Nghe ngựa hí lên, Đào Cốc Tứ Tiên đã phân ra nắm chặt bốn chân của con ngựa kéo ra bốn hướng. Roạt một tiếng, con ngựa đó bị xé ra thành bốn mảnh, lục phủ ngũ tạng và máu ngựa vung vãi đầy đất. Con ngựa này chân cao, thân tráng kiện, lại bị Đào Cốc Tứ Tiên dùng tay xé ra, cường lực bốn người hiệp lại thật là hiếm thấy. Bọn đệ tử phái Thanh Thành ai cũng kinh hãi biến sắc, ngay cả đệ tử Hằng Sơn cũng đều tái mặt, tim đập loạn xạ. Doanh Doanh nói: "Dư lão đạo, họ Lâm và lão có thù, bọn ta không giúp bên nào cả, chỉ tụ thủ bàng quan. Lão đừng có lôi bọn ta vào, nếu đánh thật thì bọn lão không phải là đối thủ đâu." Dư Thương Hải hết hồn, khí thế biến mất, soạt một tiếng lão tra trường kiếm vào vỏ rồi nói: "Mọi người đã biết nước sông không xâm phạm nước giếng thì đừng ai nấy đi, xin các vị đi trước đi." Doanh Doanh nói: "Không được, bọn ta đi theo bọn lão." Dư Thương Hải chau mày hỏi: "Để làm gì?" Doanh Doanh nói: "Thật không giấu gì, kiếm pháp của họ Lâm đó quá quái lạ, bọn ta muốn xem cho rõ." Lệnh Hồ Xung giật mình, Doanh Doanh nói câu này đánh trúng tim đen của chàng. Kiếm thuật của Lâm Bình Chi rất kỳ lạ, ngay cả Độc Cô Cửu Kiếm cũng không cách nào phá giải được, quả thật phải xem cho rõ mới được. Dư Thương Hải nói: "Người muốn xem kiếm pháp của tiểu tử đó thì có liên can gì đến ta?" Lão vừa nói câu này thì biết là nói sai. Lão và Lâm Bình Chi có mối thâm thù như biển, Lâm Bình Chi quyết không chỉ giết một tên đệ tử phái Thanh Thành thì dừng tay, nhất định sẽ đến báo thù nữa. Mọi người phái Hằng Sơn chỉ muốn xem Lâm Bình Chi sử kiếm ra sao, tàn sát đệ tử Thanh Thành thế nào. Bất cứ người học võ nào hãy biết có võ công đặc biệt kỳ lạ thì nhất định muốn xem cho thật rõ. Mọi người phái Hằng Sơn đương nhiên không chịu bỏ qua cơ hội tốt này. Có điều bọn họ nhận định rằng phái Thanh Thành đã trở thành một đàn cừu non chờ bị mổ xẻ. Chỉ xem người đồ tể mổ xẻ như thế nào. Thật quá khinh người, không còn cái nhục nào bằng. Lòng lão tức giận cực độ, càng muốn ngoác miệng chửi, nhưng lời mới đến cửa miệng liền cố nhịn lại. Lão khịt mũi một cái, thầm nghĩ, tiểu tử họ Lâm này chẳng qua chỉ sử quái chiêu, đánh lén một cách đê hèn, cả hai lần tấn công ta trở tay không kịp, chẳng lẽ hắn có bản lãnh thật sự sao? Nếu không thì tại sao hắn không dám động thủ quang minh chính đại với ta? Được, các người đã nhận định như vậy, thì ta để cho các người coi rõ, xem đạo gia ta dùng kiếm thế nào, đem tiểu súc sinh đó ra bầm nát như tương ra sao? Lão quay người trở vào quán, cầm bình rót trà, nghe tiếng lách cách vang lên không ngớt, tay phải lão rung bần bật, nắp bình trà dao động phát ra tiếng. Vừa rồi Lâm Bình Chi đứng trước mặt lão, lão trấn định như núi, từ từ uống cạn bát trà, không coi đại địch vào đâu cả. Nhưng bây giờ lòng lão tự hỏi, tại sao tay ta phát run, tại sao tay ta phát run? Lão cố vận khí để trấn định lại, nắp bình trà vẫn rung động kêu lách cách. Đệ tử môn hạ lão thì cho rằng sư phụ quá tức giận. Kỳ thật, tận đáy lòng của Dư Thương Hải lại biết mình sợ hãi đến tột bậc. Nếu chiêu kiếm này của Lâm Bình Chi đâm lão thì lão chống đỡ không nổi. Sau khi Dư Thương Hải uống hết bát trà, tinh thần vẫn chưa thể trấn tĩnh được, dặn bọn đệ tử đem xác tên đệ tử đến vùng đất hoang ở ngoài trấn chôn, còn lại thì ở trong quán trà nghỉ ngơi. Dân cư trên trấn nhìn thấy một đám người ẩu đả giết người nên sợ quá, sớm vào nhà đóng cửa hết, không ai dám liếc mắt nhìn. Phái Hằng Sơn phân tán ra, không ở lại các điếm phố và dưới mái hiên nhà. Doanh Doanh ngồi một mình trong cổ xe lừa, cách cổ xe lừa của Lệnh Hồ Xung rất xa. Tuy tình cảm của cô và Lệnh Hồ Xung thiên hạ đều sớm biết, nhưng cô vốn rất e thẹn, không dám công khai bộc lộ. Nữ đệ tử Hằng Sơn thay nhau rịch thuốc, thay băng cho Lệnh Hồ Xung mà cô cũng không nhìn tới. Bọn Trịnh Ngạc và Tần Quyên biết tâm ý của cô, liên tiếp đem tình hình thương thế của Lệnh Hồ Xung nói cho cô nghe. Doanh Doanh chỉ hơi gật đầu chứ không nói gì. Lệnh Hồ Xung suy nghĩ kỹ về chiêu kiếm đó của Lâm Bình Chi. Chiêu kiếm cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng ra tay quá đột ngột, không hề có dấu hiệu gì báo trước. Chiêu này bất luận tấn công ai, ngay đến cao thủ tuyệt đỉnh e cũng khó mà đỡ được. Ngày hôm đó ở trên Hắc Mộc Nhai, bốn người vây tấn công Đông Phương Bất Bại, trong tay lão chỉ cầm một cây kim thêu, nhưng bốn đại cao thủ lại không sao đối kháng được. Bây giờ nghĩ kỹ, cũng không phải do Đông Phương Bất Bại nội công cao cường, cũng không phải do chiêu số cực kỳ áo diệu, mà chỉ là lão hành động như điện chớp, công thủ tiến thoái, hoàn toàn vượt ra ngoài dự đoán của đối thủ. Lâm Bình Chi khắc chế Dư Thương Hải ở Phong Thiền Đài, vừa rồi xuất kiếm đâm chết đệ tử Thanh Thành, thế tấn công giống hệt Đông Phương Bất Bại. Nhạc Bất Quần đâm mù hai mắt của Tả Lãnh Thiền, hiển nhiên cũng là một công phu y như hai người trên. Tịch Tạ Kiếm Phổ và Quỳ Hoa Bảo Điện của Đông Phương Bất Bại cùng một nguồn gốc. Chắc rằng thứ võ công mà Nhạc Bất Quần và Lâm Bình Chi sử ra dĩ nhiên là Tịch Tà Kiếm Phổ rồi. Chàng nghĩ đến đây, bất giác lắc đầu, miệng lẩm bẩm. Tịch tà, tịch tà. Tịch cái gì ta? Công phu này chỉ toàn là tà môn. Chàng thầm nghĩ, trên đời này, người có thể đối phó với môn kiếm pháp này e rằng chỉ có Phong Thái Sư Thúc Tổ. Sau khi khỏi hẳn, ta phải lên Hoa Sơn thỉnh giáo Phong Thái Sư Thúc Tổ, cầu Phong Thái Sư Thúc Lão Nhân Gia chỉ điểm cho cách phá giải. Phong Thái Sư Thúc Tổ đừng nói không gặp người phái Hoa Sơn nữa, bây giờ ta không phải là người phái Hoa Sơn rồi. Chàng nghĩ lại, Đông Phương Bất Bại đã chết, Nhạc Bất Quân là sư phụ ta, Lâm Bình Chi là sư đệ ta, hai người quyết sẽ không dùng kiếm pháp này để đối phó ta, thì hà tất ta phải đi nghiên cứu pháp môn phá giải đường kiếm pháp này. Đột nhiên chàng nhớ đến chuyện gì ngồi dậy, cổ xe lừa bị chấn động, vết thương liền đau buốt lên, không chịu nổi chàng bật ra tiếng rên. Tần Quyên đứng ở bên xe vội hỏi, chứng môn sư huynh muốn uống trà không? Lệnh Hồ Xung nói, không cần, tiểu sư muội, xin tiểu sư muội đi mời Nhậm cô nương qua đây. Tần Quyên đáp dạ. Sau một lúc, Doanh Doanh đi theo Tần Quyên qua, lạnh lùng hỏi, có chuyện gì vậy? Lệnh Hồ Xung đáp, ta bỗng nhiên nhớ đến một chuyện gia gia của Doanh Muội từng nói. Bộ Quỳ Hoa Bảo Điển trong giáo của Doanh Muội, gia gia đã truyền cho Đông Phương Bất Bại. Lúc đó ta cho rằng công phu ghi chép trên Quỳ Hoa Bảo Điển nhất định không bằng công phu gia gia của Doanh Muội tự luyện, nhưng... Doanh Doanh nói, nhưng võ công của gia gia tiểu muội sau đó hiển nhiên không bằng Đông Phương Bất Bại, phải không? Lệnh Hồ Xung đáp, đúng vậy, nguyên nhân chuyện đó ta không hiểu. Người học võ thấy được kỳ thư võ học thì quyết không có lý nào mình không học mà lại đem truyền cho người khác. Dù là người chí thân chí cốt như phụ tử, phu thê, sư đồ, huynh đệ, có lắm cũng chỉ cho cùng luyện thôi. Trường hợp này thật trái với lẽ thường tình. Doanh Doanh nói, chuyện này tiểu muội cũng hỏi gia gia rồi. Gia gia nói, một là võ công trên bộ bảo điển này không học được, học xong rất có hại. Hai là gia gia cũng biết sau khi luyện thành công bảo điển sẽ lợi hại như vậy. Lệnh Hồ Xung hỏi, học không được ư? Tại sao vậy? Doanh Doanh đỏ mặt nói, tại sao học không được, tiểu muội đâu có biết. Cô ngừng một lúc rồi nói tiếp, Đông Phương Bất Bại biến thành người như vậy có gì hay đâu. Lệnh Hồ Xung ừ một tiếng, trong lòng mơ hồ cảm thấy dường như sư phụ đang đi vào con đường của Đông Phương Bất Bại. Lần này lão đánh bại Tả Lãnh Thiền, đoạt ngôi vị trưởng môn Ngũ Nhạc phái, Lệnh Hồ Xung tuyệt không có chút vui mừng. Thiên Thu Vạn Tải thống nhất giang hồ, nhìn tình cảnh và nghe những lời xiểm nịnh trên Hắc Mộc Nhai, chàng nghĩ có lẽ Nhạc Bất Quần đang đi cùng một con đường với Đông Phương Bất Bại. Doanh Doanh nói khẽ, Xung ca yên tĩnh dưỡng thương, đừng nghĩ lung tung nữa, tiểu muội đi ngủ đây. Lệnh Hồ Xung ừ một tiếng, chàng vén rèm xe, thấy ánh trăng lấp lánh trên mặt nước phản chiếu lên mặt Doanh Doanh, bỗng nhiên lòng cảm thấy vô cùng có lỗi với cô. Doanh Doanh từ từ xoay người đi, cô bỗng nói, Lâm sư đệ của Xung ca ăn mặc lòe loẹt quá. Cô nói câu này rồi đi về xe mình. Lệnh Hồ Xung cảm thấy hơi kỳ lạ. Cô ta nói Lâm sư đệ ăn mặc lòe loẹt, vậy là ý gì? Lâm sư đệ mới làm tân lang nên mặc y phục hơi màu mè một chút cũng đâu có gì lạ. Cô bé này không chú ý kiếm pháp mà lại để ý y phục của người ta, thật là ngộ. Chàng nhắm mắt lại, trong đầu chỉ xuất hiện bóng Lâm Bình Chi lúc phóng kiếm ra. Rốt cuộc Lâm Bình Chi y phục qua què gì gì, chàng không nhớ chút nào cả. Lệnh Hồ Xung ngủ đến nửa đêm, nghe xa xa có tiếng vó ngựa vọng lại, hai con ngựa từ hướng Tây phóng đến. Chàng ngồi dậy, vén rèm xe, thấy bọn đệ tử Hằng Sơn và bọn người phái Thanh Thành ai cũng đều tỉnh dậy hết. Bọn đệ tử Hằng Sơn lập tức tụ thành nhóm 7 người, kết thành kiếm trận, đứng định phương vị, không nhúc nhích. Bọn phái Thanh Thành có người xông ra đường, có người dựa vào vách tường, không bình tĩnh như đệ tử Hằng Sơn. Trên đường lớn, hai kỵ mã phóng nhanh đến, dưới ánh trăng nhìn rõ chính là vợ chồng Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi quát, Dư Thương Hải, người vì muốn chiếm đoạt Tịch Tà kiếm phổ của nhà họ Lâm mà giết chết phụ mẫu ta, bây giờ ta sử từng chiêu cho ngươi coi, cố xem cho kỹ. Gã thắng dây cương phi thân xuống ngựa, trường kiếm mang trên lưng, bước nhanh về phía bọn Thanh Thành. Lệnh Hồ Xung định thần, thấy gã mặc áo màu xanh lục, vạt áo bào và tay áo đều thiêu hoa màu vàng thẫm, viền kim tuyến, lưng thắt đai vàng, lúc cử động bước đi ánh hào quang lấp lánh, quả nhiên rất sặc sỡ lòe loẹt. Chàng nghĩ thầm, Lâm sư đệ vốn rất đẹp trai, vừa làm tân lang thì khác trước, điều đó cũng không tránh được, thanh niên thỏa chí được lấy người vợ như vậy đương nhiên rất sung sướng, nên phải cố trang điểm cho thật đẹp. Tối hôm qua ở bên Phong Thiền Đài, Lâm Bình Chi tay không tập kích Dư Thương Hải, cũng chính với điều bộ này, bây giờ phái Thanh Thành sao dễ để cho gã thi chuyển lại trò cũ. Dư Thương Hải quát một tiếng, bốn tên đệ tử vung kiếm xông đến, hai người phân ra đâm vào bên trái phải ngực gã. Còn hai người kia phân ra quơ kiếm quét ngang quét dọc chém hai chân gã. Đầu Cốc Lục Tiên thấy vậy sợ hãi không nhìn được, cả ba lão cùng la, tiểu tử cẩn thận. Ba lão kia la theo, cẩn thận tiểu tử. Lâm Bình Chi đưa tay phải ra, gạt tay hai tên đệ tử Thanh Thành một cách thần tốc vô bì. Tiếp theo gã xoay tay lại, thúc khỉu tay vào hai tên đệ tử Thanh Thành đang chém hạ bàn của gã. Chỉ nghe bốn tiếng rú lên, hai người ngã xuống đất, còn hai tên vẫn vung kiếm đâm vào ngực gã. Nhưng bị gã tạt ngang tay, khiến trường kiếm của hai người xoay lại đâm ngược vào bụng dưới của nhau. Lâm Bình Chi quát, Tịch Tà kiếm pháp, chiêu thứ hai và chiêu thứ ba, xem rõ chưa? Gã xoay người tung mình lên ngựa phóng đi. Bọn phái Thanh Thành kinh hãi đến ngẩn người ra, không đuổi theo. Lúc này nhìn hai tên đệ tử, thấy trường kiếm của người này đâm từ bụng dưới lên ngực của người kia và ngược lại, hai người đều đã tắt thở nhưng tay phải vẫn nắm chặt chuôi kiếm, cả hai cùng đứng như hai cây trụ không ngã ra. Lâm Bình Chi một thúc một tạc này, Lệnh Hồ Xuân nhìn rất rõ, vừa kinh hãi vừa khâm phục, thầm nghĩ rất cao minh, đây quả thực là kiếm pháp chứ không phải cầm nã, chẳng qua trong tay gã không cầm kiếm mà thôi. Ánh trăng tỏa xuống, cái bóng thấp bé của Dư Thương Hải đứng bên bốn thi thể ngơ ngẩn xuất thần. Bọn đệ tử Thanh Thành đứng bù quanh lão, cách lão rất xa, không ai dám nói gì. Một lúc sau, Lệnh Hồ Xung từ trong xe nhìn ra, thấy Dư Thương Hải vẫn đứng yên bất động. Bóng của lão dần dần dài ra, cảnh này kỳ quặc khôn tả. Có mấy tên đệ tử đã đi ra, có mấy tên ngồi xuống, Dư Thương Hải vẫn đứng trơ trơ. Lòng Lệnh Hồ Xung bỗng nổi lên niềm thương cảm. Bậc tôn sư của phái Thanh Thành này bị người khắc chế, chẳng làm được gì đành bỏ tay chịu chết, chàng không khỏi ái ngại cho lão. Lệnh Hồ Xuân buồn ngủ quá, nhắm mắt lại, trong giấc ngủ bỗng cảm thấy xe chuyển động, tiếp theo nghe tiếng quát, thì ra trời đã sáng, mọi người khởi hành đi. Chàng vén rèm xe nhìn ra, trên con đường thẳng tắp, sư đồ phái Thanh Thành có người cưỡi ngựa, có người đi bộ. Nhìn những cái bóng lác đác của bọn họ, cảm thấy nỗi thê lương khôn tả, giống như một đàn cừu đang tự đi vào lò mổ. Lệnh Hồ Xuân nghĩ, bọn người này đều biết Lâm Bình Chi nhất định sẽ trở lại, cũng biết quyết không cách nào đối kháng nổi, nếu phân tán trốn đi thì phái Thanh Thành sẽ bị tan rã. Chẳng lẽ Lâm Bình Chi tìm lên núi Thanh Thành, trong Tùng Phong Quán lại không có ai ra ứng tiếp sao? Đến trưa, đoàn người đến một thị trấn lớn, bọn Thanh Thành vào trong tửu lâu ăn uống, bọn Hằng Sơn vào tiệm cơm đối diện ăn uống nghỉ ngơi. Nhìn sang bên kia đường thấy sư đồ Thanh Thành ăn miếng thịt to, uống bát rượu lớn, quần ni đều lặng yên không lên tiếng. Mọi người đều biết những người này mạng sống còn trong sớm tối nên ăn một bữa cho thỏa thuê. Đến giờ mùi, đoàn người đến bờ sông Trường Giang, nghe tiếng vó ngựa vọng lại, vợ chồng Lâm Bình Chi vọt ngựa đến. Nghi Hòa huýt một tiếng, bọn Hằng Sơn đều dừng lại. Lúc này trời nắng chói, hai kỵ mã từ ven sông chạy đến. Nhạc Linh Sang dừng cương trước, Lâm Bình Chi tiếp tục phóng về trước. Dư Thương Hải vẫy tay một cái, bọn đệ tử cùng xoay người dọc theo bờ sông chạy về hướng nam. Lâm Bình Chi cười ha hả quát, Dư lão lùng, người chạy đâu cho thoát? Gã phóng ngựa đến, Dư Thương Hải đột nhiên quay lại phóng kiếm ra, kiếm quay như cầu vòng nhắm phóng vào mặt Lâm Bình Chi. Chiêu kiếm này lợi hại như vậy, Lâm Bình Chi giật mình vội rút kiếm ra đỡ. Quần đệ tử Thanh Thành cùng bao vây gã. Dư Thương Hải phóng chiêu tới tấp, bỗng cao bỗng thấp. Lão già khoảng 60 tuổi này bây giờ thân pháp còn mau lẹ hơn cả thanh niên, chiêu kiếm xuất ra toàn thế tấn công. Tám tên đệ tử Thanh Thành múa tích trường kiếm vây trước sau ngựa Lâm Bình Chi, nhưng không dám đến gần ngựa. Lệnh Hồ Xung xem được mấy chiêu liền hiểu dụng ý của Dư Thương Hải. Sở trường kiếm pháp của Lâm Bình Chi là ở chỗ biến hóa khôn lường, nhanh như điện chớp. Gã ngồi trên ngựa nên lợi thế đó bị giảm sút rất nhiều. Nếu muốn đột nhiên tấn công, chỉ có thể nhoài người về trước, đùi kẹp chặt hông ngựa, không tiến thoái tự do được. Tám tên đệ tử Thanh Thành kết thành võng kiếm vây khắp ngựa, chỉ bức cho Lâm Bình Chi không thể xuống ngựa. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ, chưởng môn Thanh Thành quá là hạng phi phàm, cách đánh này rất lợi hại. Kiếm pháp Lâm Bình Chi biến ảo rất kỳ diệu, người gã ở trên ngựa mà vẫn chống chọi được Dư Thương Hải. Lệnh Hồ Xung lại xem thêm mấy chiêu nữa, mục quan của chàng nhìn về phía Nhạc Linh Sang ở đằng xa, đột nhiên toàn thân chấn động, chàng giật mình kinh hãi. Sáu tên đệ tử Thanh Thành vây quanh cô ta, ép cô ta từ từ lui về phía bờ sông. Tiếp theo ngựa của cô ta bị trúng kiếm ở bụng, hí vang nhảy dựng lên, cô ta ngã nhào xuống đất. Nhạc Linh Sang nghiêng người gạt hai kiếm ra rồi đứng dậy. Sáu tên đệ tử Thanh Thành vùng lên tấn công giống như muốn liều mạng. Lệnh Hồ Xung nhận ra có Hầu Nhân Anh và Hồng Nhân Hùng ở trong đó. Hầu Nhân Anh sử kiếm tay trái rất hung hãn. Tuy Nhạc Linh Sang học được kiếm pháp ngũ phái khắc trên vách đá trong hậu động Ngọn Sám Hối, nhưng lại không biết kiếm pháp phái Thanh Thành. Những chiêu kiếm trên vách đá cô ta học được đều rất cao minh, nhưng kỳ thực cô ta cũng chưa học được cặn kẽ. Có điều sau khi được phụ thân chỉ điểm cũng sử được hình thức mà thôi. Ở trên Phong Thiền Đài, cô ta dùng Thái Sơn kiếm pháp đấu với hảo thủ phái Thái Sơn, dùng hành sơn kiếm pháp đấu với trưởng môn phái hành sơn, khiến cho đối phương giật mình kinh hãi. Cô ta đã dùng uy thế trấn áp đối phương, nhưng lấy những chiêu thức đó mà đối phó với đệ tử Thanh Thành thì vô dụng. Lệnh Hồ Xung chỉ xem được vài chiêu thì biết Nhạc Linh Sang không cách nào chống đỡ nổi. Trong lúc lo lắng, bỗng nghe a dài một tiếng, một tên đệ tử Thanh Thành tay trái bị Nhạc Linh Sang dùng xảo chiêu của hành sơn chém đứt. Lệnh Hồ Xung vui mừng, chỉ mong sáu tên đệ tử này sợ hãi mà thối lui. Nào ngờ năm tên còn lại không lùi nửa bước, ngay cả đến tên bị chặt cánh tay cũng phát cuồng mà xông tới. Nhạc Linh Sang thấy gã máu me đầm đìa, thần sắc đáng sợ, cô kinh hãi lùi lại. Lệnh Hồ Xung giật mình quát lớn: "Đồ mặt dày, đồ mặt dày!" Bỗng nghe Doanh Doanh nói: "Hôm đó chúng ta đối phó với Đông Phương Bất Bại cũng dùng lối đánh này." Không biết cô ta đến bên Lệnh Hồ Xung từ bao giờ, Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: "Đúng vậy, hôm đó trận chiến trên Hắc Mộc Nhai, bọn ta bốn người đã thấy thất bại, may nhờ Doanh Doanh quay lại uy hiếp Dương Liên Đình, phân tán tâm thần Đông Phương Bất Bại mới giết được lão. Bây giờ, Dư Thương Hải lại dùng kế sách này, bọn ta đánh Đông Phương Bất Bại thế nào thì Dư Thương Hải chắc chắn không biết, nhưng tình thế nguy ngập nên thần trí phát sinh, lão nghĩ ra cách này cũng là mưu kế như bọn ta." Chàng đoán rằng Lâm Bình Chi thấy Ái Thê gặp nguy hiểm, nhất định sẽ quay lại cứu giúp, không ngờ gã dùng toàn lực đấu với Dư Thương Hải, mặc cho Ái Thê lâm cảnh nguy hiểm. Sau khi Nhạc Linh Sang té ngã liền đứng dậy, múa tích trường kiếm. Sáu tên đệ tử Thanh Thành biết cái lẽ tồn vong của mình đều tùy thuộc vào cuộc chiến đấu bữa nay có giết được đối thủ hay không, nên không màng đến tính mạng, cứ lăn xả. Gã bị chặt tay lăn dưới đất, đưa tay phải ôm chân Nhạc Linh Sang. Nhạc Linh Sang kinh hãi gọi: "Bình đệ, Bình đệ, mau qua đây giúp ta." Lâm Bình Chi lớn tiếng trả lời: "Lão Lùng Họ Dư muốn xem tịch ta kiếm pháp, cho lão xem để lão chết cũng được nhắm mắt." Gã phát chiêu liên tục khiến Dư Thương Hải không kịp thở. Chiêu kiếm tịch tà kiếm pháp đã được Dư Thương Hải nghiên cứu gần như thuộc lòng, nhưng chiêu kiếm đó không có gì kỳ lạ. Đột nhiên kiếm pháp của gã biến hóa rất tinh kỳ, thủ pháp nhanh như sấm chớp, bức Dư Thương Hải liên tục gào lên, càng lúc càng luống cuống. Dư Thương Hải biết nội lực của đối thủ kém xa lão, nên lão liên tiếp dùng lưỡi kiếm đánh lên sống kiếm Lâm Bình Chi, chỉ mong kiếm của gã bị chấn động tuột khỏi tay, nhưng vẫn không đụng được vào thân kiếm gã. Lệnh Hồ Xung tức giận quá: "Ngươi, ngươi!" Chàng tưởng rằng Lâm Bình Chi bị Dư Thương Hải kéo dài cuộc đấu, không còn thời gian cứu Ái Thê. Nghe gã nói như vậy, tức là bỏ mặc sự an nguy của Nhạc Linh Sang, chỉ coi trọng việc đem Dư Thương Hải ra làm trò đùa. Lúc này trời nắng chói chang, Lệnh Hồ Xung thấy Lâm Bình Chi hơi nhếch mép, mặt lộ ra vẻ vừa hưng phấn vừa thống hận, nghĩ trong lòng gã đang tràn đầy khoái ý phục thù, giống như con mèo bắt được con chuột muốn vờn cho đã rồi mới cắn chết. Tuy nhiên mèo vờn chuột cũng không tỏ ra thống hận và ác độc đến vậy. Nhạc Linh Sang lại gọi: "Bình đệ, Bình đệ, mau đến đây!" Cô cố sức gọi toáng lên, tình hình đã khẩn cấp lắm rồi. Lâm Bình Chi nói: "Từ từ đã, sư tỷ ráng chống đỡ chút nữa, tiểu đệ sử xong tịch tà kiếm pháp để hắn xem cho rõ đã. Lão Lùng Họ Dư với nhà ta vốn không thù oán, tất cả đều là vì tịch tà kiếm pháp này, phải để cho hắn xem rõ bộ kiếm pháp này từ đầu đến cuối, sư tỷ nghĩ có phải không?" Gã nói eo éo, hiển nhiên không phải nói cho vợ nghe mà là nói cho Dư Thương Hải nghe. Còn sợ đối phương không hiểu, gã lại nói thêm một câu: "Lão Lùng Họ Dư, người thấy có phải không?" Thân pháp của gã lả lướt, một kiếm một chỉ đều rất thanh thoát, trong điệu bộ chẳng khác gì mấy tư thức của nữ đệ tử Hoa Sơn đang luyện ngọc nữ kiếm thập cửu thức. Có điều chỉ khác là gã có thêm ba phần tà khí âm u. Lệnh Hồ Xung đi theo vốn là muốn xem rõ chiêu thức tịch tà kiếm pháp của gã. Bây giờ gã thi triển toàn bộ với Dư Thương Hải, chính là cơ hội không gì tốt bằng. Nhưng chàng đang lo lắng cho sự an nguy của Nhạc Linh Sang. Dù đoán rằng Lâm Bình Chi nhất định sẽ dùng đường kiếm pháp này để giết họ Dư, nhưng bây giờ chàng quyết không xem thêm một chiêu nào nữa. Tai nghe tiếng Nhạc Linh Sang liên tiếp kêu cứu, chàng không nhẫn nại được nữa bèn gọi: "Nghi Hòa sư tỷ, Nghi Thanh sư tỷ, xin hai sư tỷ mau đi cứu Nhạc cô nương, cô ta chống đỡ không nổi rồi." Nghi Hòa nói: "Chúng ta nói không tương trợ bên nào nên không tiện ra tay." Người trong võ lâm rất coi trọng chữ tín. Những nhân vật bằng môn tả đạo dù không có chuyện ác gì không làm, nhưng một lời đã nói quyết không hối hận, nếu nuốt lời thì sẽ bị giang hồ phỉ báng. Ngay cả hạng thái hòa đại tặc như Điền Bá Quang cũng rất thủ tín. Lệnh Hồ Xung nghe Nghi Hòa nói thì biết đúng như vậy. Tối hôm kia ở bên Phong Thiền Đài, bọn họ đã nói rõ với Dư Thương Hải quyết không nhúng tay vào, Nếu bây giờ có người lên cứu Nhạc Linh Sang thì quả thật là tổn hại rất lớn cho thanh danh của phái Hằng Sơn. Bất giác lòng lo lắng, hắn nói: "Chuyện này, chuyện..." Hắn gọi: "Bất giới đại sư đâu? Điền Bắc Quan đâu?" Tần Quyên nói: "Hai người họ tối hôm qua đã đi cùng với Đào Cốc Lục Tiên. Họ nói rằng nhìn bộ dạng của lão lùng họ Dư quá chướng mắt, muốn đi uống rượu. Hơn nữa bọn họ cũng đều là người phái Hằng Sơn." Đột nhiên Doanh Doanh tung người lên chạy đến bờ sông, trong tay đã cầm hai đoạn kiếm, lớn tiếng nói: "Các ngươi nghe kỹ đây, ta là con gái của Nhậm giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, Nhậm Doanh Doanh là ta, không phải là người phái Hằng Sơn. Sáu người đàn ông các ngươi liên thủ ăn hiếp một phụ nữ khiến người xem phát tức. Nhậm cô nương ta giữa đường gặp chuyện bất bình phải ra tay can thiệp." Tên Hồ Xuân thấy Doanh Doanh ra tay, không kìm được nỗi vui mừng, liền thở phào một cái, cảm thấy vết thương đau buốt, ngã người trong xe. Sự có mặt của Doanh Doanh vẫn không làm cho sáu đệ tử Thanh Thành để ý tới, vẫn liều mạng tiến đánh Nhạc Linh Sang. Nhạc Linh Sang lùi thêm mấy bước, bõm một tiếng, chân trái cô dẫm lên mé nước. Cô không biết bơi, một chân ở trong nước, lòng rất hoang mang, kiếm pháp tán loạn. Ngay lúc này vai trái đau buốt, cô đã bị địch nhân đâm một kiếm. Người cục tay thừa thế nhào đến, tay phải chụp lấy chân phải của cô. Nhạc Linh Sang vung kiếm chém trúng lưng gã. Gã cục tay há miệng ngoạm lấy chân cô. Nhạc Linh Sang tối sầm mặt, thầm nghĩ chắc ta chết rồi. Cô liếc mắt thấy Lâm Bình Chi phóng kiếm chênh chết ra, tay trái nắm kiếm quyết vạch lên không trung hình cánh cung, tư thức tuấn nhã, giống như người đang phô trương kiếm pháp trong lúc nhàn hạ. Lòng cô đau đớn suýt ngất đi. Đột nhiên thấy hai trường kiếm bay đến, tiếp theo nghe hai tiếng ầm ầm. Hai tên đệ tử Thanh Thanh đã rớt xuống sông, Nhạc Linh Sang hoảng loạn ngã xuống. Doanh Doanh múa tích đoạn kiếm, trong mười mấy chiêu, năm tên đệ tử Thanh Thanh đều bị thương, binh khí rớt khỏi tay đành phải lui ra. Doanh Doanh đá gã cục tay sắp chết ra, kéo Nhạc Linh Sang lên, thấy nửa người cô ta ướt sũng, trên áo dính đầy máu, cô dìu Nhạc Linh Sang lên bờ. Bỗng nghe Lâm Bình Chi quát: "Tịch tà kiếm pháp của nhà họ Lâm ta, các ngươi xem rõ hết chưa?" Kiếm quang khắp nơi, một tên đệ tử Thanh Thành vây ngựa gã bị trúng kiếm ở giữa chân mày. Gã cười ha hả nói: "Phương Nhân Trí, ngươi được chết như vậy là quá dễ cho ngươi rồi." Gã giật dây cương vọt ngựa nhảy qua người Phương Nhân Trí đang nằm dưới đất rồi phóng đi, dù thương hải kiệt lực không dám đuổi theo. Lâm Bình Chi dừng cương ngựa, đột nhiên quát: "Ngươi là Giả Nhân Đạt!" Gã vọt ngựa về trước. Giả Nhân Đạt đứng ở xa nép qua một bên, thấy gã đuổi đến, hắn la một tiếng rồi quay người chạy như điên. Lâm Bình Chi không vội đuổi theo, gã từ từ đuổi đến, vung trường kiếm đâm trúng chân phải Giả Nhân Đạt. Giả Nhân Đạt té nhào xuống đất, Lâm Bình Chi vung dây cương cho vó ngựa dẫm lên người hắn. Giả Nhân Đạt rú lên một tiếng thê thảm, nhất thời chưa chết ngay. Trong tràng cười mang rợ của Lâm Bình Chi, gã quay đầu ngựa lại, tiếp tục cho ngựa dẫm lên người Giả Nhân Đạt, cứ thế qua lại mấy lần, cho đến lúc Giả Nhân Đạt không còn rên la nữa. Lâm Bình Chi không liếc nhìn bọn đệ tử Thanh Thanh, vọt ngựa chạy đến bên Nhạc Linh Sang và Doanh Doanh, nói với vợ: "Lên ngựa đi." Nhạc Linh Sang nhìn gã với cặp mắt tức giận, một lúc sau cô cắn răng nói: "Người đi một mình đi." Lâm Bình Chi hỏi: "Còn sư tỷ?" Nhạc Linh Sang nói: "Người hỏi ta làm gì?" Lâm Bình Chi liếc nhìn bọn đệ tử Hằng Sơn, cười nhạt một tiếng, thúc ngựa vọt đi, bụi bay mù mịt. Doanh Doanh không thể ngờ Lâm Bình Chi lại tuyệt tình với người vợ mới cưới của gã như vậy. Cô ngạc nhiên nói: "Lâm phu nhân đến xe của ta nghỉ ngơi." Nhạc Linh Sang nước mắt lưng tròng, cô cố ghìm không để nước mắt ứa ra, nghẹn ngào nói: "Tiểu muội, muội không đi. Tại sao tỷ tỷ, tỷ tỷ cứu tiểu muội?" Doanh Doanh đáp: "Không phải ta cứu phu nhân, mà là đại sư ca lệnh Hồ Xung của phu nhân cứu phu nhân đó." Lòng Nhạc Linh Sang chua xót, cô không nhịn được nữa, nước mắt trào ra, nói: "Tỷ tỷ, xin tỷ tỷ cho tiểu muội mượn một con ngựa." Doanh Doanh nói: "Được." Doanh Doanh quay người đi, dắt một con ngựa đến. Nhạc Linh Sang nói: "Đa tạ tỷ tỷ, tỷ tỷ." Cô vọt lên lưng ngựa, xoay cương ngựa quay về hướng đông, ngược hướng với hướng Lâm Bình Chi, dường như định quay về Tung Sơn. Dư Thương Hải thấy Nhạc Linh Sang phóng ngựa qua, lão ngạc nhiên nhưng không thèm để ý đến. Lão thầm nghĩ: "Qua một đêm, tiểu súc sinh họ Lâm lại đến giết hết mấy người của chúng ta, muốn giết từng tên đệ tử của ta, làm cho ta trơ trọi một mình, sau đó mới hạ thủ." Lệnh Hồ Xung không nỡ nhìn bộ dạng Dư Thương Hải thất hồn lạc phách như vậy, bèn nói: "Đi thôi." Người phu xe đáp dạ. Một tiếng quát vang lên, rồi giày quất lên không, rồi bóp một tiếng, con lừa kéo xe đi về phía trước. Lệnh Hồ Xung hừ một tiếng, thấy Nhạc Linh Sang quay về hướng đông, trong lòng muốn đi theo cô ta, không ngờ xe lừa lại đi về hướng tây, nhưng chàng không thể buộc xe quay về hướng đông được. Lệnh Hồ Xung vén rèm xe nhìn về phía sau, không thấy hình bóng Nhạc Linh Sang nữa. Chàng lo lắng nghĩ, tiểu sư muội thân bị trọng thương, cô thân độc hành, không người đi cùng chẳng biết làm sao. Bỗng nghe Tần Quyên nói, cô ta quay về Tung Sơn, đã có phụ mẫu cô ta ở đó, rất bình an. Lệnh Hồ Xung hơi yên lòng, nói phải, thầm nghĩ, Tần Quyên sư muội rất tinh tế, đoán được tâm tư của ta. Trưa hôm sau, đoàn người nghỉ lại trong một quán cơm. Quán cơm này kỳ thực không phải là một cái quán, mà chỉ là mấy gian rạp cỏ bên đường. Đặt thêm mấy cái bàn bán trà và nấu cơm cho khách bộ hành. Quần đệ tử Hằng Sơn kéo đến quá đông, trong quán không có nhiều gạo. May mà bọn họ có đem theo gạo, ngay cả nồi niêu chén bát cũng đem đủ. Bọn họ liền nhóm bếp bên rạp cỏ để làm cơm. Lệnh Hồ Xung ngồi trong xe quá lâu, rất buồn. Kim thương dược của phái Hằng Sơn trong uống ngoài thoa nên đã đỡ nhiều. Trịnh Ngạc và Tần Quyên hai người cùng đỡ chàng xuống xe, ngồi nghỉ trong rạp cỏ. Lệnh Hồ Xung nhìn về hướng đông, thầm nghĩ, không biết tiểu sư muội còn trở lại nữa không. Bỗng thấy trên đường lớn cát bụi mù mịt, một đám người từ phía đông chạy đến, chính là bọn Dư Thương Hải. Bọn người phái Thanh Thành đến ngoài rạp cỏ, liền ngồi xuống làm cơm ăn. Dư Thương Hải ngồi một mình bên một cái bàn, không nói một lời, ngơ ngẩn xuất thần. Hiển nhiên, lão tự biết vận mệnh của lão đã định rồi, nên không còn kiên dè né tránh bọn phái Hằng Sơn nữa. Thật, ngoài cái chết ra không còn chuyện gì hệ trọng hơn, bất luận bọn phái Hằng Sơn nhìn lão chết như thế nào cũng chẳng liên can gì. Qua một lúc lâu, có tiếng vó ngựa từ hướng tây vọng lại. Một kỵ mã từ từ chạy đến, mặc áo gấm hoa què, chính là Lâm Bình Chi. Gã dừng cương ngựa ở ngoài rạp cỏ, thấy bọn phái Thanh Thành không thèm liếc nhìn gã. Mọi người ai nấu cơm thì nấu cơm, uống trà thì uống trà. Tình hình này vượt ra ngoài dự đoán của gã. Gã liền cười ha hả nói, các ngươi không đồng thủ, còn ta vẫn muốn giết người. Gã nhảy xuống ngựa, đánh bóp vào hông ngựa, con ngựa tự đi ăn cỏ. Gã thấy trong rạp cỏ còn có hai cái bàn trống, liền đến ngồi xuống một bàn. Gã vừa tiến vào rạp cỏ thì Lệnh Hồ Xung ngửi thấy mùi thơm nồng nặc. Sắc phục của Lâm Bình Chi rất cầu kỳ, hiển nhiên trên y phục đều tẩm nước hoa. Trên mũ đính một viên ngọc biếc, tay đeo một chiếc nhẫn bảo thạch màu hồng, trên mỗi mũi giày đều đính hai viên trân châu. Thật đáng là cách ăn vận của công tử hào phú lắm tiền nhiều của, đầu giống người võ lâm. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, nhà của hắn trước đã mở phước oai tiêu cục nên gã là công tử hào phú lắm tiền. Trên giang hồ gã đã chịu khổ nhọc mấy năm, bây giờ học nghệ đã thành nên muốn hưởng thụ cho thỏa thích. Gã lấy trong túi ra một chiếc khăn tay trắng tinh, nhẹ nhàng lau mặt. Tướng mạo của gã tuấn mỹ, mấy động tác lấy khăn, lau mặt, phủi áo trông giống như cô đào hát trên sân khấu. Sau khi Lâm Bình Chi ngồi, gã lạnh lùng nói, Lệnh Hồ huynh, xin chào. Lệnh Hồ Xung gật đầu nói, chào Lâm đệ. Lâm Bình Chi nghiêng đầu, thấy một tên đệ tử Thanh Thành bưng một bình trà nóng lên, rót trà cho Dư Thương Hải. Gã nói, người là Vu Nhân Hào phải không? Năm xưa đến giết người nhà ta cũng có ngươi tham gia, ngươi biến thành tro ta cũng nhận ra. Vu Nhân Hào đặt mạnh bình trà nghe rầm một cái, gã quay phắt lại, tay đặt lên chui kiếm, lùi lại mấy bước, nói, lão tử chính là Vu Nhân Hào, ngươi muốn làm gì? Gã nói tuy giọng lớn, nhưng phát âm run run, mặt tái mét. Lâm Bình Chi mỉm cười nói, anh hùng hào kiệt, Thanh Thành tứ tú, ngươi đứng vào hạng thứ ba, nhưng chẳng có chút khí khái hào kiệt nào, thật đáng nực cười. Anh hùng hào kiệt, Thanh Thành tứ tú là bốn đệ tử võ công mạnh nhất của phái Thanh Thành, gồm Hầu Nhân Anh, Hầu Nhân Hồng, Vu Nhân Hào, La Nhân Kiệt. Trong bốn người, La Nhân Kiệt đã bị Lệnh Hồ Xung giết ở trên Túy Tiên Lâu Tương Nam, chỉ còn lại ba người.